Chào các bạn, hôm nay lá chuối quay trở lại với một chuyển âm. Lần này lá chuối sẽ chuyển âm một thư từ phương xa, là tập hợp những lá thư thầy Tibo viết gửi về Đà Lạt cho anh em Lubo vào thời gian đầu tiên khi thầy vừa mới qua Mỹ sống. Mời các bạn cùng theo dõi. Bức thư thứ nhất, Utah, ngày 23 tháng 2, năm 1992. Qua đây được 2-3 tuần, thì em có dịp đi Cali chơi. Câu chuyện không đơn giản như mình nghĩ ở nhà. Anh chị Minh, chồng của chị ruột em, tên Lan, đã theo em tu tập. Hai anh chị bị điều phục ngay lập tức và tích cực cố gắng tu tập. Ở bên này, sách vở về Phật giáo cực kỳ đầy đủ. Vô thư viện mượn cái gì cũng có. Mặt khác, có những tiệm sách bán chuyên về một loại, chẳng hạn như tất cả các loại sách huyền bí về Tây Tạng, về các cách tu tập từ đơn giản đến phức tạp. Phải gọi Utah là một thánh địa mới đúng. Ở đây chỉ có 2 triệu người dân bản xứ sống trong một diện tích rộng gần bằng miền Nam nước mình. Trong đó, khoảng 30.000 người Việt Nam sống rải rác, không có nhảy đầm, không có uống rượu. Cả tiểu bang chỉ có 2 tiệm bán rượu mạnh mà thôi. Dân chúng hiền hòa, ít có chuyện lộn xộn với nhau. Tìm đỏ con mắt mới thấy phim đen, và dĩ nhiên người ta phải đặt hàng một cách lén lút. Đó là Utah, còn Cali thì phức tạp hơn nhiều. Người thì đông khủng khiếp, sống chụp giật gấp trăm lần ở Sài Gòn. Người ta chỉ cười với anh khi anh có tiền, còn nếu không thì kệ chó anh. Xuống tới đây, em có viếng một số tiệm sách Việt Nam và thấy nó bán đủ cả các tài liệu về Phật giáo, không thiếu một thứ gì. Cũng ở đây, em giúp anh chị Minh kiếm mua một cái tiệm rượu mạnh và đã kiếm ra. Có lẽ khi cái thơ này về Đà Lạt, thì em đã thực hiện điều thứ nhất của cuốn băng qua tới đây, 3 chấm, một cửa tiệm, 3 chấm. Bán rượu mạnh ở đây rất dễ bị ăn đạn của các băng cướp, hy vọng rằng tai qua nạn khỏi. Khi em bán, em phải làm việc thật tình 18 giờ mỗi ngày, và dĩ nhiên để có tiền gửi về. Anh chị Minh cũng đồng lòng về Việt Nam xây một thiện viện nếu có tiền, và họ đang cố gắng thực hiện ý đồ đó. À, nếu em ở Cali thì sẽ có dịp gặp anh chàng Summit của anh Thái, cũng hy vọng rằng được toại nguyện. Xã hội Mỹ chả có cái gì đáng nói cả. Họ hoàn toàn lịch sự với mình, kể cả khi họ đuổi việc, có nghĩa là một màu xanh vàng cỏ úa. Chẳng có ai có thì giờ suy nghĩ chín chắn cả. Và quả thật vất vả khi hoài bão vô cái nơi khốn nạn này để tìm một người tu thật sự như anh em bọn mình. Cũng nói thêm rằng, anh chị Minh cũng đã tạo lập cái chùa độc nhất ở Utah với những bức tượng Phật được đặt từ Việt Nam. Qua đây, bé Sam tu rất tinh tấn, và có thấy chị hai nó vài lần. Chị Hồng, bác Minh, chú Phước, chú Thu, chú Vũ, đủ cả. Chỉ có ông già nó là chẳng thấy cái khỉ bà gì cả, thiệt đó nghe. Ở một nơi mà người dân ở đó sợ vi trùng sida còn hơn là tận thế, thì cái nghề châm chích của em coi như bỏ không. Em chẳng làm được việc gì cả. Vì khi em châm cho ông anh của em thì ổng có vẻ sợ sệt cái dơ của cây kim, nên em chẳng xài nó nữa. Kệ họ, họ nhìn người đồng hương mới qua đây là một ổ vi trùng và họ rất sợ. Trớ trêu thầy, cả gia đình của em chẳng bị gì cả, trong khi họ lại bệnh đủ thứ hết. Ở đây, ông già mà đập con cái của mình, mà nếu con của mình kêu cảnh sát là mình ngồi tòa và bị ở tù. Như vậy, anh chị thử nghĩ xem tình trạng chữ hiếu nó như thế nào. Từ đó, ta thấy ngay tình trạng tu hành ở đây liền thôi. May mắn thay, tụi em được huấn luyện kỹ vấn đề trên, nên chắc không đến nỗi nào. Còn một chuyện thú vị nữa là đồ ăn của Mỹ rất là phức tạp. Có món thì phải bốc tay ăn, có món thì phải dùng muỗng nĩa, không biết đâu mà rờ. Còn bận đồ thì phải đi cho có bộ, bộ đồ đi xe đạp, bộ đồ đi chơi, bộ đồ để ăn, bộ đồ đi thăm viếng. Ôi mệt cái đầu. Còn nói về nĩa thì có cái nĩa ăn thịt, có cái nĩa ăn bánh, phát ớn luôn. Trở về truyền đạo, em đã an vị một bàn thờ cho ba em tu, cũng tốt. Em lấy hết tất cả những bức tượng em đem theo, rồi để lên cái bàn trong phòng ngủ của ba. Vậy là xong. Vì nhà rất kín nên ở đây không có thắp nhang. Có lẽ họ lại sợ ô nhiễm không khí. Lời nhắn nhủ cuối thư: đừng có tốn thì giờ về việc suy nghĩ về em ở bên này. Cứ lo tinh tấn, tà tà tu hành theo vận tốc của mình. Đừng có nôn nóng, đừng lo sợ vu vơ, vì chẳng có cái gì là tình cờ cả. Bé Sam sẽ thực hiện đúng lời các bác, các chú nhắn gửi. Đừng sợ. Nhớ thư giãn cho tốt rồi mới tu tiếp. Nhận thư thì khỏi cần hồi âm. Nhớ đó nghe, tốn tiền lắm. Bên này thì không sao.